This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Hello Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị của Đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm sáng thứ hai đầu tuần. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe nhưng mà thời tiết ở ngoài lạnh quá, mà ngày hôm nay thời tiết chiều hôm nay, bắt đầu chiều hôm nay đến ngày mai là rất xấu đó Tiến Dũng.
Wow. So cold, tại vì nó rất là lạnh nha, lạnh lắm luôn, ba chữ ha, lạnh lắm luôn. Mặc dù thời tiết lạnh như vậy, thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay thì nó có chút xíu nắng thôi, nhưng mà cũng rất là tệ. Cái nắng này không biết là sẽ dập tắt bất cứ lúc nào. Thì lý do đơn giản vì chủ tịch Ủy trưởng Ban sẽ lên lãi suất, và mình không biết lên bao nhiêu, nhưng mà nhiều nhà kinh tế gia đoán rằng sẽ lên 0.25 point. Khi mà ông chủ tịch Ủy trưởng Ngân hàng sẽ lên 0.25 point, tức là nó có cái chiều hướng tăng cái lãi suất, thì thị trường chứng khoán không thể nào đẹp được. Thường thường thì trước khi mà tăng lãi suất thì thị trường chứng khoán nó màu xanh một chút xíu, sau đó cái bản tin nó được xác thực là yes đã lên thì nó là màu đỏ. Nếu màu đỏ và sáng hôm nay thì nó là mismatch, tức là có những số màu xanh. Có những số màu đỏ, màu xanh này nó rất là khiêm nhường, như Dow Jones lên chỉ có 8 điểm thôi, hiện tại là 33.986 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 171 điểm, 11.450 điểm, S&P 500 giảm 27 điểm, 4.043 điểm. Dầu thô thì giảm 76 xu, 78.92 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 2.60 xu, 1.926.80 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất 15 năm là 5.65, 30 năm là 6.43, lãi suất nó tăng lên một chút xíu. Vàng thì mua vào 66.400.000 đồng cho một lượng, bán là 67.400.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên là bản tin không được vui lắm cho công ty Philips. Philips là một cái công ty sản xuất về những cái mặt hàng cái máy của trong dụng cụ y khoa, đúng là dụng cụ y khoa, tức là những cái health technology company. Họ dạng sản xuất rất là nhiều những cái dụng cụ như là CAT scan hay là những cái ultrasound vân vân. Thì sáng hôm nay, bởi vì trong suốt khoảng 2 năm gần đây thì cái profit, tức là cái lợi nhuận của họ, nó giảm rất nhiều. Như Dũng nói, vì khi mà cái profit nó giảm như vậy thì hội đồng quản trị muốn rằng cắt giảm chi tiêu, cắt đủ thứ hết, cắt rồi mà vẫn cần tiếp tục giảm. Cái cuối cùng là họ chơi đòn hy sinh là cắt giảm nhân viên. Và sáng hôm nay Philips sẽ cắt giảm khoảng 6.000 công việc làm để kéo cái, tức gọi là restore the profit trở lại, tức là kéo cái lợi nhuận trở lại. 6.000 nhân viên, một con số không phải là nhỏ, kính thưa vị, và trong những ngày sắp tới đây thì họ bắt đầu sẽ lay off nhân viên. 6.000 employees is not a small number. Và dù đại diện thấy quý vị rất là nhiều trong cái lĩnh vực về trung lưu hay là gọi là middle income, nó bị lay off như vậy thì rất là tệ. Bây giờ chúng ta tưởng tượng một cái tòa nhà cao như vậy, cái basic của nó nằm ở giữa mà chúng ta giật ra như vậy thì nó sụp ở giữa, nó sụp xuống, thì nó sụp cả một cái system, cái nhà nó sụp luôn. Thì cái ở giữa trụ cột chính của cái nền kinh tế của bất cứ một quốc gia nào là nó base lên những cái người middle income, họ trả thuế cũng nhiều, họ serve cũng nhiều trong tất cả các ngành. Mà bây giờ thì họ bị lay off như vậy thì thật sự ra cái nền kinh tế của quốc gia đó nó bắt đầu đi vào một cái vấn đề. Chẳng hạn như consumer mua sắm cũng lệ thuộc rất nhiều ở những người mà gọi là middle class. Và ngày hôm qua tại Fox có một cái cuộc phỏng vấn cho ông former Walmart, tức là ông này là cựu tổng giám đốc trước đây, là ông Bill Simon. Ông Bill Simon này, ông nói rằng ông có gửi một cái thông điệp direct đến Tổng thống Hoa Kỳ, nếu cái action của ông mà càng chậm đó, thì Hoa Kỳ sẽ lún sâu vào sự khó khăn về cái nền kinh tế, tức là suy thoái về kinh tế. Và cái kinh tế này nó xảy ra, cái suy thoái kỳ này nó có thể là great recession, tức là đại suy thoái, chứ không phải một cái suy thoái bình thường như ta thấy năm 2007. Nó rất là khủng hoảng. Ông giải diễn tả nó giống như là Hoa Kỳ đang đứng trên một cái mặt biển hay là mặt đất im lặng vậy đó, nhưng mà ở dưới đất lòng đất hay là dưới lòng biển nó có cuộc gào sóng rất là mạnh, không biết khi nào mà cái mặt biển hay mặt đất nó sụp xuống, sụp hầm đó quý vị. Thì ông nói nếu mà không có action lẹ thì nó sẽ xảy ra những cái điều mà rất là đáng tiếc cho một cái nền kinh tế, và đặc biệt riêng Hoa Kỳ mà rớt thì cả thế giới đều rớt chung hết. Chúng ta biết Hoa Kỳ là một quốc gia gọi là consume, nhận hàng hóa rất nhiều của quốc gia khác, nào là bên châu Âu, bên châu Á, quốc gia nào cũng nhập gọi cả Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ ngưng một cái là cái bánh xe, một cái tác động bánh xe nó bị, chứ như Hoa Kỳ là một cái bàn tay xoay bánh xe mà họ giật cái bàn tay thì bánh trớn sẽ quay từ sẽ đứng lại, là cả thế giới sẽ đi vào sự suy thoái. Như ông cũng không phải nói riêng không, mà ông cũng đưa ra những cái lý do tại sao nữa. Ông nói food cost, tức là về lương thực hiện tại bây giờ nó lên đến 23%, trong khi đó Bộ Thương mại cứ đưa ra 11%. Ông nói là không có một cái công ty nào mà nắm giá cả mà trùm, dùng cái chữ trùm đi, như là Walmart, một cái gọi là một cái cửa hàng bán lẻ lớn nhất thế giới, thì không có cái nơi nào mà nắm giá cả bằng họ hết, quý vị. Thì Walmart nói food has gone up 23% within 2 years. Bộ Thương mại nói 17%, nhưng mà Walmart nói 23% nha. Chúng ta mua là gọi là những cái mặt hàng mosey hầu hết là 23%. Trong khi đó cái lương cả nước Mỹ riêng về Walmart chỉ lên có 17%. Tại vì họ lên như vậy họ mới livable. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ có cái lợi nhuận của một cái cửa tiệm đó không có đủ nhiều, mà cứ tăng lương nhân viên lên thì cái cuộc lỗ sẽ chuyển về cái công ty đó, cái lợi nhuận cũng không có được nhiều nữa, thì rất là tệ, đúng không? Walmart nói là lương hiện tại về maximum mà các công ty hiện tại có thể lên là 17%, trong cái lạm phát 23%, chưa thấy là 6% thiếu hụt, tức là người ta sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến cái túi tiền, nó gọi là paycheck to paycheck. Nó sẽ bắt đầu effect là người ta sẽ dùng cái thẻ tín dụng để cover up cái loss. Đồng ý không? Vậy thì 23% về lương thực, 25% về pilot, tức là pilot sẽ được tăng lên, riêng về Delta được tăng lên lương 25%. Ok? Rồi 25% lương tăng lên có những cái về railroad, tức là những cái công ty về đường sắt. Food 23%. Tức là có những lúc mà những cái cửa hàng bán lẻ như vậy nó sẽ lên không có kịp, dí kịp cái lạm phát, thì nó sẽ bắt đầu chuyển chiều hướng qua cái recession. Người ta không tiêu xài nữa, 70% cái sự tiêu xài của người dân để nó là được cái cân bằng của cái nền kinh tế. Mà bây giờ nó xài ít lại thì dĩ nhiên kinh tế mà xuống 6% tiêu xài thì dĩ nhiên bắt đầu đi vào suy thoái, quý vị. Đó là cái điều mà ông Diamond, ông cho biết. Thì Hoa Kỳ ác như thế nào thì chúng ta cũng biết, hiện tại giờ thì có nhiều cái mà họ phải làm. Và đầu tiên họ đã bị dướng lại một cái chỗ, đó là về cái debt ceiling, tức là tiếng thoái lưỡng nan rất là khó chịu ở cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thì cái tiếp thì liên quan đến report về cái cryptocurrency. Theo cái iOS mới đưa tin ra thì ngày hôm nay tuần lễ vừa rồi, mà Dung hôm nay có mới đủ thời giờ để gửi quý vị, nói về cái thuế năm 2022, vị nào đã sử dụng đồng tiền ảo thì đặt khai thuế hay không? Câu trả lời là yes. iOS cho biết rằng digital access, tức là nói về đồng tiền ảo ha, hay là tiền wire qua những cái đồng tiền, nó bị ngưng lại. Tại vì nó có nhiều cái vấn đề xảy ra, và iOS nói rằng nếu vị nào chuyển khoản qua tài khoản như là Zelle hoặc là Venmo thì họ ngưng lại, họ không có khai thuế cái đó nữa. Họ ngưng lại vì có nhiều cái xảy ra và khó hiểu cho người dân, nên họ ngưng lại, họ đi tìm một cái công thức nào rõ ràng họ sẽ tiếp tục gửi cái thông tin này ra. Hiện tại giờ thì tạm dừng cái đó, nhưng mà trong đây thì họ nói rằng những cái nhà hàng như receive chúng ta nhận được trong cái năm 2022, reward, award, payment, product, service, rồi exchange, rồi gift, rồi digital, vân vân, thì chúng ta khai thuế hết. Trước đây thì cũng có học trong kinh tế thì cái reward thì yes, ví dụ như là chị Dũng hãng nó cho mình reward 1 triệu đi, thì mình khai thuế cái đó là income rồi. Nhưng mà award chính là những cái mà chúng ta không có khai thuế, cái thưa vị. Thì không biết là bây giờ nó thay đổi như thế nào. Chẳng hạn như giờ chị Dũng có một cái người nào đó, họ đi ra đường vô tình bị một cái xe đụng cái rắc, họ bị liệt và công ty bảo hiểm đền cho họ 1 triệu, thì cái đó được gọi là award. Thì họ, cái 1 triệu đó họ không có đóng thuế. Dũng, theo Dũng biết trước đây thì cái giải thích của ông Economy thì ông giải thích như vậy. Nhưng bây giờ không biết có thay đổi gì không. Nhưng bây giờ trong đây là award reward, tức là được thưởng hay tiền được trên trời rơi xuống, không cần biết gì hết, phải đóng thuế hết nha. Vậy thì cái đồng tiền ảo, những cái đồng tiền ảo thì chúng ta có cái form của nó là 8949 khi chúng ta khai thuế, và cái form 1040 thì trong đó có một cái dòng ở đây là 8949. Thì chúng ta check yes. Nếu chúng ta có trade đồng tiền ảo hay không, yes, check vào đó, thì chúng ta khai lỗ lã hay là lợi nhuận gì đó, nó nằm tất cả trong đó, thì chúng ta khai thuế. Và chúng ta có những cái form rất easy như là 199, K99, W4, W2, W9 and 1040. Đó là những cái form mà rất là easy cho người Mỹ. Còn những cái business thì có nhiều cái form, những cái practice nó rất là phức tạp nha. Và trong khi đó thì năm nay người Mỹ sẽ tiêu xài khoảng 29 tỷ cho cái ngày lễ tình yêu, lễ tình nhân, các thưa quý vị. Đó là $26 billion they spend. Và theo như Bộ Thương mại cho biết rằng năm ngoái đó, là họ xài khoảng 23.9 tỷ. Năm nay thì có thể là 25.9 tỷ, cái con số different là 2 tỷ. Và cái con số này họ xài mỗi ngày tăng lên theo cái National Retail Federation, thì cái con số này không phải vì người ta xài sáng hơn hay người ta tình yêu nó nở rộ, người ta chi tiêu nó mạnh hơn. Thật sự ra là cái inflation. Cái inflation thì mỗi năm như vậy người ta chi tiêu nó tăng lên, là cái giá cả nó tăng lên, chứ không phải người ta chi tiêu nó tăng lên nha, các quý vị. Chúng ta nhớ kỹ. Năm nay họ cho biết rằng những người mà muốn gọi là vung sới hay là bón phân, ông nghe nó mùi nữa, có mùi bón phân không đúng, bón phân tình yêu không đúng, vung sới tình yêu á, là tuổi từ 35 đến 44 là chi tiêu khoảng 336 đồng. Còn những cái lứa tuổi mà trẻ hơn chút, 25-34, thì chi tiêu khoảng 238 đồng cho cái ngày lễ tình nhân. Và trung bình người Mỹ, nếu mà đang nằm trong lứa tuổi yêu yêu hay là chấm chớm hay là vợ chồng vẫn còn muốn ham nóng đó, thì trung bình là khoảng 193 đồng. Chúng ta biết là chưa có một quốc gia nào trên thế giới mà nhiều lễ lộc như ở Mỹ. Sắp sửa tới đây chúng ta có Super Bowl nữa, chúng ta uống bia sẽ trả thêm chút tiền, nhưng mà chân gà thì sẽ giảm xuống một chút. Người Mỹ, chính phủ Mỹ họ muốn tạo ra cơ hội cho người dân càng xài nhiều càng tốt. Như là như nói, cái bánh xe tiêu xài nó chiếm đến 70% là cái nền kinh tế của quốc gia đó. Nếu mà nó xuống, nó chậm lại một chút, giống như đất mình quay á, là khoảng tốc độ bao nhiêu nó đủ hút hết, mà nó ngưng cái là văng hết, thì cái kinh tế của Hoa Kỳ 70% là nó lệ thuộc vào cái sự tiêu xài của người dân. Mà nếu người dân không tiêu xài nó thì sẽ chết chắc, cái thứ gì. Mỗi năm nó rất là nhiều lễ lung tung. Chúng ta mới qua New Year xong kéo dài xuống ngày Thanksgiving, gì Valentine, rồi đến ngày Super Bowl, rồi đến từ rất là nhiều cái lễ để người ta tiêu xài. Và một lần nữa thì cũng thấy rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ, nếu mà nói có một điều sáng sủa thì Dũng xin lỗi rằng nó không có một sự sáng sủa nào hết ở đây. Nhưng mà nếu nói là nó tối thui thì thật sự nó cũng đang chuẩn bị vào tối. Nên chúng ta cũng chuẩn bị tinh thần, nếu mà trường hợp nó tệ lắm thì chúng ta biết là người Việt Nam ở Mỹ thì Dũng tin chắc rằng ảnh hưởng không có nhiều. Người Việt Nam mình sống rất là biết gọi là thủ, cái thứ gì. Nên cũng hy vọng rằng những báo tin này thì nó không phải là đem chúng ta một cái sự sống tiêu cực, nhưng mà tích cực với sự khôn ngoan, cái thứ gì. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin ngày hôm nay. Thì cái bản tin đầu tiên mà hồi nãy Tiến Dũng có nói về công ty Philips mà sản xuất các thiết bị y tế đó, là họ sa thải một loạt nhân viên, họ lay off một loạt nhân viên đó. Thì cái tầng lớp middle class là cái tầng lớp đóng thuế nhiều nhất trên nước Mỹ. Mà nếu cứ tất cả các công ty nào cũng sa thải lay off tất cái tầng lớp mà đóng thuế nhiều nhất nước Mỹ thì mà lại chi rất nhiều tiền cho để hỗ trợ để cho những người có low income, thì không biết tiền tiền đó nó từ từ nó sẽ nó ở đâu mà ra, hả Tiến Dũng? Và thứ hai nữa là nó sẽ cho những con cháu của mình sau này nó sẽ phải chịu những cái đó, đúng không? Với lại cái thứ hai nữa là cái tầng lớp middle class như vậy nó bị lay off nhiều như vậy thì nói vui thôi, chứ cái đến cái lễ tình nhân này thì chắc cũng sẽ trở lại như ngày xưa, một túp liều chanh hai tế điện vàng, đúng không? Tiền đâu mà tiêu xài cho lễ tình yêu nữa.
Người Mỹ thì lạ lắm, bây giờ mình không biết. Dũng nói tới anh Dũng Nghiêm nói như vậy, nhưng mà tôi cũng nói thiệt, anh Dũng Nghiêm cái kinh nghiệm này trải qua của từng người đàn ông cũng như là người phụ nữ, khi chúng ta đi vào cái dating đó, chúng ta hẹn hò mà không có tiền rồi đó, chúng ta cũng phải mượn nữa, vì không mượn được thẻ nhà băng, mượn gia đình, phải cách nào kiếm tiền ở Việt Nam, nhớ ở đó phải kiếm tiền để làm cách nào đó để dẫn người yêu đi ăn hay uống cà phê, khó lắm. Khi vướng vào cái tình yêu rồi đó, bằng mọi giá chúng ta phải làm những yêu mình vui vẻ, mà vui vẻ là phải có, đâu phải đứng chờ chuyện vui không, một thời gian cũng chán chứ bộ, phải làm cách nào cho nó romantic, đi ăn đi uống cà phê, một cái đêm hẹn hò hấp dẫn, đúng không? Vì vậy cái loại tình yêu này, mặc dầu mình nằm trong cái lứa tuổi này, mình thấy rằng nó cũng bình thường, hay là dẫn vợ đi ăn cũng ok, nhưng mà người mà mình chớm yêu thì họ muốn tạo nhiều cơ hội bất ngờ, sau đó thì họ sẽ bắt đầu có những cái bất ngờ khác nữa. Các quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Thiên Dũng, cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.